Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ hai ngày 8 tháng 11 năm 2021. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có những ghi nhận sau đây. Đại học Mỹ vinh danh Mạnh Thường Quân gốc Việt.
America has been wonderful. She has opened her arms.
Facebook để tin giả tin xấu lan tràn trên mạng xã hội vì lợi nhuận.
Tin giả đó, cái mức lan tỏa của nó được share rất tinh khủng.
Mỹ trước nguy cơ mất vai trò lãnh đạo trên thế giới và bị xoán ngôi cường quốc số 1. Liệu lúc nào Trung Quốc sẽ xâm chiếm Đài Loan? Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Đại học Montgomery, tiểu bang Maryland ngày 28 tháng 10 vinh danh hai nhà tài trợ gốc Việt, ông Long Nguyễn và bà Kim My Dương. Cặp vợ chồng đã có nhiều đóng góp tài chính giúp xây dựng trung tâm hỗ trợ sinh viên mới tại ngôi trường này. Tại buổi lễ vinh danh, đại diện trường Montgomery cho biết trung tâm hỗ trợ sinh viên mới được đặt tên là Long Nguyễn và Kim My Dương sẽ đóng góp một vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và trợ giúp sinh viên khi mà Đại học Montgomery đang ngày càng có nhiều sinh viên theo học ở các ngành học khác nhau. Tiến sĩ Monica Proud, phó hiệu trưởng phụ trách sinh viên trường Montgomery nói:
"This marvelous new facility will provide much needed spaces to..."
Tòa nhà hiện đại và đẹp đẽ này sẽ cung cấp nhiều không gian hơn cho sinh viên trong trường. Họ có thể nhận được những sự tư vấn hỗ trợ cần thiết ở đây trong việc học tập. Hơn thế, sinh viên cũng có thể tiếp nhận và kết nối với những tổ chức và doanh nghiệp có thể giúp họ đạt được thành công trong tương lai ngay tại đây.
Ông Will Zagwando, đại diện quận Montgomery, bang Maryland, thì cho biết:
"Tôi rất vinh dự được có mặt ở đây ngày hôm nay để chính thức khai trương trung tâm mang tên tiến sĩ Long Nguyễn và bà Kim My Dương. Chúng ta biết rằng Đại học Montgomery nằm tại trung tâm của quận với dân số 1,1 triệu người, mà tòa nhà này lại nằm ở trung tâm của Đại học Montgomery với khoảng 50.000 sinh viên theo học mỗi năm ở đây. Thì chúng ta cũng biết rằng công trình này quan trọng thế nào đối với các sinh viên và ngôi trường Montgomery."
Với diện tích 127.000 square feet, tương đương với gần 12.000 mét vuông xây dựng, trung tâm hỗ trợ sinh viên Long Nguyễn và Kim My Dương tại Đại học Montgomery sẽ cung cấp đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ sinh viên, từ khâu nâng cao kết quả học tập cho tới khâu tài chính, giúp đỡ các sinh viên đang gặp khó khăn để các em có thể chuyên tâm học hành. Đây là một trong số những công trình mà ông bà Long Nguyễn và Kim My Dương đã đóng góp trong việc xây dựng tại các trường đại học ở khu vực thủ đô Washington những năm gần đây thông qua quỹ thiện nguyện Kim My Dương được nhiều người biết tiếng. Bà Kim My Dương, quỹ thiện nguyện Kim My Dương chia sẻ:
"America has been wonderful. She has opened her arms, accepted me.
Đất nước Hoa Kỳ thật tuyệt vời. Nước Mỹ đã mở rộng vòng tay tiếp nhận tôi, cho tôi những gì mình mong muốn và cho tôi cơ hội. Những gì tôi trải qua thì cũng không khác gì mấy so với phần lớn những người tị nạn đã rời khỏi Việt Nam 46 năm trước và năm 1975 để trốn chạy cộng sản và bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi luôn biết sự quan trọng của giáo dục và vì thế mà tôi đã đặt mục tiêu là giúp đỡ những người khác cũng có được cơ hội giáo dục như mình trước đây."
Trong những năm qua, quỹ thiện nguyện Kim My Dương được nhiều người ở khu vực thủ đô Washington biết đến với các chương trình hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho các trường đại học công trong vùng, trao học bổng cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và có nhiều hoạt động giúp đỡ cộng đồng, trợ giúp các cá nhân và gia đình có hoàn cảnh kém may mắn, cũng như giúp đỡ phát triển giáo dục và y tế tại những địa phương khó khăn ở Việt Nam. Nhưng các chương trình hỗ trợ giáo dục vẫn là trọng tâm của quỹ Kim My Dương với niềm tin sẽ thúc đẩy các bạn trẻ nỗ lực trong học tập để thành công và đồng thời cũng sẽ có nhiều đóng góp cho cộng đồng và xã hội sau này.
Việc Facebook đặt lợi nhuận lên trên hết không chỉ dẫn đến hậu quả là để cho tin giả tràn lan, khuyến khích sự nóng giận của người dùng, mà còn dập tắt tiếng nói của sự thật theo yêu cầu của các nhà nước độc tài. Một kỹ sư công nghệ thông tin người Mỹ gốc Việt vốn dành nhiều thời gian theo dõi Facebook nói với VOA. Facebook, mạng xã hội được nhiều người Việt sử dụng nhất hiện nay, đang bị chính quyền Mỹ xăm soi sau những tiết lộ gây sốc của cô Frances Haugen, một cựu quản lý dự án của Facebook khi ra điều trần ở Quốc hội hồi tháng trước. Cô Haugen đã nói trước một tiểu bang ở Thượng viện rằng Facebook đặt lợi nhuận ngất ngưỡng của họ trước người dân và kêu gọi Quốc hội hành động để kiềm chế hãng công nghệ khổng lồ này, theo tờ USA Today. Chúng ta có thể tận hưởng mạng xã hội giúp kết nối chúng ta mà không phải phá nát nền dân chủ của chúng ta, đưa con em chúng ta vào nguy hiểm và gieo rắc bạo lực sắc tộc khắp thế giới. Cô Haugen được USA Today dẫn lời phát biểu trong buổi điều trần trước Quốc hội. Người thổi còi này đã phân tích bằng cách nào mà các thuật toán nhằm kích thích người dùng bỏ nhiều thời gian trên Facebook đã dẫn đến các mức độ nguy hiểm của bạo lực và xung đột trên khắp thế giới, điều mà Facebook không hề chặn bởi vì nó sẽ làm giảm lợi nhuận. Do đó, muốn tránh tác hại cho người dùng và xã hội, Facebook cần xây dựng các sản phẩm làm sao để chúng ít gây căng thẳng, ít gây phản ứng và ít lan truyền hơn. Cũng theo lời cô Haugen được USA Today dẫn lại, dường như Facebook đầu tư vào những người dùng có thể đem lại tiền cho họ. Cô Haugen nói và lập luận rằng mạng xã hội này tìm kiếm lợi nhuận bằng cách tăng cường tương tác của người dùng bằng mọi giá. Cô cho rằng việc Facebook sắp xếp các bài đăng theo số lượng tương tác đặc biệt có hại. Những nhận định này được ông Nguyễn Bình Phương, một lập trình viên ở California từng làm việc cho hãng Google, nay ra mở công ty riêng, khẳng định lại với VOA. Ông Phương đã có thời gian theo dõi cách thức hoạt động của mạng xã hội này rất lâu trước buổi điều trần của cô Haugen. Những gì cô Haugen nói đã xác minh cho những gì mà tôi còn mơ hồ, ông Phương nói với VOA, nhưng nó ở mức độ hơn rất nhiều so với những gì tôi ngờ vực. Ông Phương đã bỏ thời gian trong hơn một năm qua để tự mình chống tin giả bằng cách kiểm chứng và dịch những thông tin chính xác để chuyển tải đến người Việt sau khi ông nhận thấy nạn tin giả hoành hành trong cộng đồng gốc Việt. Nền tảng mà ông hướng tới là Facebook vì nơi đó tập trung đông người Việt. Cũng giống như cô Haugen, ông Phương cho rằng Facebook đã đặt nặng lợi nhuận lên cao hơn các giá trị hay lợi ích khác. Ông giải thích.
Người ta dành nhiều thời giờ để tranh cãi với nhau trên Facebook, nghĩa là bỏ nhiều thời gian trên đó, thì cái cơ hội để những cái quảng cáo mà Facebook nó đăng sẽ được người ta nhấn vào đó nhiều hơn và Facebook thu được tiền nhiều hơn.
Ông cho rằng nhiều khán giả, nhất là người Việt, rất thích nghe những gì hợp với suy nghĩ của họ bất kể đúng hay sai. Qua cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2020, nhiều người Việt ủng hộ ông Donald Trump, rất thích nghe những tin tức tân bốc ông Trump. Ông nói, nên họ tích cực chia sẻ.
Cho nên những cái tin giả đó, cái mức lan tỏa của nó được share rất là kinh khủng, nhiều hơn rất là nhiều so với những tin thật.
Khi thị hiếu của nhiều người là thích nghe và xem tin giả, ông Phương phân tích.
Tin giả càng nhiều thì càng có lợi cho Facebook về mặt lợi nhuận.
Ông chỉ ra rằng trên Facebook, việc đưa tin giả rất dễ dàng, trong khi bản thân ông khi dịch một bản tin nào đó, phải kiểm chứng ít nhất 2-3 nguồn uy tín khác nhau, chứ không phải thấy thông tin ở đâu đó là vội đưa lên. Theo ông, những tin giả tiếng Anh đã bị phản bác nhưng vẫn bị phát tán bằng tiếng Việt vì các nhóm kiểm chứng tin người Việt không đủ sức mạnh lan truyền. Mặc dù bản thân Facebook cũng nỗ lực chống tin giả, nhưng ông Phương cho rằng đó là một cách làm hời hợt, chẳng hạn như dán lên phía dưới tin dòng cảnh báo và đường dẫn để kiểm chứng. Nhưng với tốc độ thông tin như hiện nay thì không mấy ai nhấp vào đó để xem, mà họ cứ like và share cái đã, ông nói. Theo quan sát của ông Phương thì chưa có tài khoản nào loan tin giả bằng tiếng Việt bị Facebook đóng cả, mà họ chỉ gỡ vài bài thôi. Và có những tài khoản của người Việt loan tin giả hàng ngày hàng giờ, đưa đủ thứ tin giả được chia sẻ rất nhiều nhưng vẫn tồn tại. Đối với cáo buộc của cô Haugen rằng Facebook nuôi dưỡng sự thù hận và kích động bạo lực, ông Phương cho rằng đó là do một biểu tượng cảm xúc mà Facebook mới thêm vào sau này là hình mặt giận. Facebook cần phải tăng số giờ sử dụng chứ không chỉ số người sử dụng. Lập trình viên này phân tích, nghiên cứu của Facebook đã cho thấy rằng khi có mặt giận hiện lên, người ta vô đó bình luận nhiều hơn, tranh cãi, chia sẻ cũng nhiều hơn. Số lượng mặt giận càng nhiều thì bài đăng đó càng được đẩy lên trên để tiếp cận nhiều người đọc hơn, ông nói, và dẫn ra hồ sơ Facebook được tiết lộ cho thấy mạng xã hội này tính mỗi mặt giận có giá trị gấp 5 lần like bình thường. Ông chỉ ra việc nhiều người tham gia vào cuộc bạo loạn ở Quốc hội Mỹ hôm 6 tháng 1 là nghe theo lời kêu gọi giận dữ trên Facebook. Bất chấp trên xã hội ảo người ta trở nên nóng giận, để rồi ngoài đời thật xảy ra bao nhiêu chia rẽ giữa gia đình và bạn bè, Facebook chỉ cần biết người ta bỏ nhiều thời gian lên mạng xã hội để họ có thêm lợi nhuận mà thôi, ông chỉ trích. Tờ Washington Post mới đây cũng đưa tin ông Mark Zuckerberg, ông chủ Facebook, đã phục tùng các yêu cầu của chính quyền Việt Nam là tăng cường kiểm duyệt những thông tin bất lợi cho đảng Cộng sản để không bị chặn ở một trong những thị trường đem lại lợi nhuận lớn nhất ở châu Á cho Facebook. Báo cáo minh bạch thường niên của Facebook cho thấy số lượng các bài đăng bị họ chặn ở Việt Nam trong nửa cuối năm 2020 là 2.200, tăng gần gấp 3 lần so với 6 tháng đầu năm. Ông Phương cho biết bản thân ông đã chứng kiến việc Facebook hợp tác với chính quyền Việt Nam, điều khiến ông từng nghi ngờ có người của Cộng sản làm việc cho Facebook.
Bởi vì cái thị trường Việt Nam đem lại cho Facebook một cái doanh số tỷ đô la một năm. Tức là Facebook và chính bản thân Mark Zuckerberg đánh đứng cái quyền tự do ngôn luận, cái sự tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam với cái giá là 1 tỷ đô la một năm.
Ông cho rằng việc các hãng công nghệ bị các nhà nước độc tài gây áp lực là điều không mới. Chẳng hạn như Google từng bị Trung Quốc yêu cầu phải chặn các từ khóa tìm kiếm nhạy cảm. Và Google dù nghe theo nhưng vẫn có dòng chữ là có những kết quả đã bị xóa theo yêu cầu của chính quyền. Đằng này, Facebook không có nỗ lực gì bảo vệ cho quyền tự do ngôn luận của người dùng. Ông dẫn ra một trường hợp là nhóm Lều của Đầy Tớ, vốn phơi bày dinh thự xa hoa của các quan chức Việt Nam đã bị Facebook đánh sập vào tháng 12 năm 2020, tức trước thềm đại hội đảng 13, với lý do vi phạm sở hữu trí tuệ mà không nói rõ là vi phạm thế nào, lấy hình của ai. Lều của Đầy Tớ bị đóng đến nay không mở lại được. Các quản trị viên của nhóm liên tục khiếu nại lên Facebook nhưng không có hồi âm. Ông cho biết và lên án Facebook không tôn trọng người dùng. Ông Vương đặc biệt chỉ trích cách Facebook tiếp nhận các trình báo mà theo ông là thực thi dân chủ một cách phản dân chủ. Ông kể là ông và những người cùng chí hướng lập một nhóm gồm 300 thành viên chuyên trình báo các trang tin giả tiếng Việt nhưng trên thực tế đến nay hiệu quả là con số 0. Nhưng nếu có bài nào đó bất lợi cho chính quyền Cộng sản thì lực lượng dư luận viên thi nhau báo cáo khiến cho tài khoản đăng bài đó bị Facebook đóng cửa. Ông chỉ ra và nói Facebook không hề cho biết số lượng báo cáo là bao nhiêu là đủ để họ hành động. Khi họ đóng thì họ cũng đưa ra lý do rất mơ hồ và cơ hội để khiếu nại là zero. Ông nói thêm và nhận định rằng người dùng rất thấp cổ bé họng trước ông lớn mạng xã hội này. Ông nói nhóm của ông đã bất lực nhìn tin giả hoành hành trong cộng đồng Việt dù đã báo cáo rất nhiều lần. Kỹ sư phần mềm này cho rằng trước các vấn nạn trên, Facebook đã hành động quá ít để xử lý. Ông chỉ ra việc Facebook dành đến 87% chi phí chống tin giả của họ để chống tin giả bằng tiếng Anh ở thị trường Mỹ. Còn các trang tin giả bằng các ngôn ngữ khác trong đó có tiếng Việt hầu như không có nỗ lực gì. Không rõ họ có người nào để theo dõi mạng tin giả tiếng Việt hay không, hay chỉ dùng trí tuệ nhân tạo để bắt lỗi này lỗi kia. Ông nói và cho biết nghiên cứu nội bộ của Facebook đã phát hiện được những chỉ dấu của tin giả hay kích động bạo lực, nhưng họ đã hành động không đủ. Ông dẫn chứng mãi đến khi xảy ra các cuộc bạo loạn hôm 6 tháng 1 tại Quốc hội Mỹ, thì Facebook mới họp khẩn cấp để quyết định áp dụng biện pháp nào. Trước đó họ biết những việc họ có thể làm, nhưng họ không làm, ông nói. Ông nói mặc dù là một công ty kinh doanh với trách nhiệm tận cùng là làm việc vì lợi nhuận, nhưng hành động vì lợi nhuận đó lại gây hại cho xã hội thì cần phải có chế tài. Theo ông, Facebook không thể viện cớ đáp ứng thị hiếu người đọc mà để cho tin giả tràn lan và ví von với việc chính phủ Việt Nam, để cho nông dân vì chạy theo cái lợi trước mắt, vì thiếu hiểu biết mà làm việc có hại như nuôi ốc bưu vàng theo lời dụ dỗ của thương lái Trung Quốc. Tin giả về bầu cử đánh phá nền dân chủ Mỹ, làm cho giá trị Mỹ bị ngờ vực, còn tin giả về vaccine dẫn đến sự chết chóc. Ông phân tích về hậu quả của những hành động không được kiểm soát trên Facebook. Từ đó ông Phương đề xuất cần có một tổ chức độc lập để giám sát, kiềm chế Facebook và phải có chính sách rõ ràng Facebook được làm gì, không nên làm gì.
Mình không thể tin Facebook để tự kiểm soát Facebook trong chuyện này.
Ông khẳng định, cho đến giờ các lãnh đạo Facebook như ông Mark Zuckerberg và giám đốc hoạt động bà Sheryl Sandberg đều chưa lên tiếng về những cáo buộc của cô Hogan. Trong khi đó, trong một tuyên bố được gửi cho tờ USA Today, bà Lena Peach, giám đốc thông tin chính sách, chỉ trích cô Frances Hogan là làm việc với Facebook chưa tới 2 năm, không có báo cáo trực tiếp, chưa từng tham dự một cuộc họp ra quyết định nào với các giám đốc điều hành cấp cao và đã làm chứng hơn 6 lần rằng cô ta không làm việc trên vấn đề được nêu. Mỗi ngày chúng tôi phải có những quyết định khó khăn về việc tách bạch giữa tự do biểu đạt và những phát ngôn gây hại, quyền riêng tư, an ninh và các vấn đề khác. và chúng tôi sử dụng những nghiên cứu nội bộ và nghiên cứu của các chuyên gia bên ngoài để cải tiến các sản phẩm và chính sách của chúng tôi, tuyên bố viết. Nhưng chúng tôi không thể tự mình ra quyết định, và đó là lý do tại sao trong nhiều năm chúng tôi đã cổ suý cho việc cập nhật các quy định mà ở đó các chính quyền dân chủ đặt ra các chuẩn mực mà tất cả chúng tôi phải tuân theo. Trả lời VOA tiếng Việt qua email, một người phát ngôn của Facebook nói rằng mục tiêu của chúng tôi là duy trì hoạt động của các dịch vụ tại Việt Nam để chúng tôi có thể cung cấp không gian cho nhiều người nhất có thể để bày tỏ kết nối với bạn bè và điều hành công việc kinh doanh của họ.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Mỹ vẫn có ảnh hưởng bao trùm trên toàn cầu trong nhiều lĩnh vực bao gồm cả tài chính và công nghệ, nhưng hiện không rõ liệu nền kinh tế lớn nhất thế giới có còn là cường quốc hàng đầu mà các quốc gia khác ngưỡng mộ tôn trọng hay không. Các chuyên gia đưa ra đánh giá tại một phiên thảo luận trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Singapore, CNBC và The Straits Times tường thuật. Hội nghị hàng năm này quy tụ các lãnh đạo doanh nghiệp và các học giả hàng đầu. Tại đó, họ thảo luận về các xu thế trên thế giới. Hội nghị kết thúc hôm 17 tháng 9. Trong một phiên thảo luận qua mạng, các đại biểu bàn về chủ đề một thế giới không có ai lãnh đạo và bị chia rẽ sẽ là trạng thái bình thường mới, theo tin của CNBC và The Straits Times. Cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh trật tự toàn cầu đang dịch chuyển, trong đó Mỹ, thường được coi là siêu cường chính, giờ đây bị xem là đang rút khỏi các tổ chức quốc tế mà Mỹ đã lãnh đạo trong nhiều năm. Trong khi đó, Trung Quốc dường như đang trỗi dậy và thách thức sự thống trị của Mỹ trên nhiều mặt. Một trong các diễn giả Ian Bremmer, chủ tịch công ty tư vấn về rủi ro chính trị Eurasia Group, nói ông hình dung thấy một thế giới không có ai lãnh đạo trong tương lai gần. Ông nói nếu như có sự lãnh đạo đúng nghĩa, thì vai trò đó cần phải đến từ Hoa Kỳ. CNBC và The Straits Times dẫn lời ông Bremmer chỉ ra rằng Hoa Kỳ vẫn chiếm ưu thế về ảnh hưởng trên toàn cầu, với các công ty công nghệ của họ đang phát triển mạnh hơn trong đại dịch virus corona, đồng đô la đóng vai trò là đồng tiền dự trữ chính và sức mạnh của các ngân hàng Mỹ. Nhưng những điểm mạnh đó cũng là lý do tại sao mà Hoa Kỳ thiếu hứng thú đối với việc nắm vai trò lãnh đạo, ông Bremmer nói, vẫn theo CNBC và The Straits Times. Ông nói thêm, một thế giới không có người lãnh đạo sẽ không làm tổn hại Hoa Kỳ giống như những tác động xấu mà các nước khác phải gánh chịu. Người Mỹ sẽ không quá quan tâm hoặc cảm thấy bị thôi thúc cần phải lấp đầy khoảng trống đó trong thời gian tới. Vì vậy, tôi tin rằng chúng ta sẽ không còn người lãnh đạo và sẽ bị chia rẽ trong tương lai gần, ông Bremmer nói. Tuy nhiên, Niall Ferguson, nhà nghiên cứu kỳ cựu tại Viện Hoover thuộc Đại học Stanford, lập luận rằng sự lãnh đạo của Hoa Kỳ trên thực tế đã rất mạnh mẽ trong năm nay. CNBC và The Straits Times dẫn lời ông Ferguson nói rằng có thể thấy Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ thể hiện vai trò lãnh đạo về tài chính trong suốt thời điểm đen tối của cuộc khủng hoảng do đại dịch gây ra, và Washington cũng thể hiện sự lãnh đạo về công nghệ trong chiến dịch chống lại công ty công nghệ Huawei của Trung Quốc. Ông Ferguson cũng nói thêm rằng ngay cả khi Hoa Kỳ không tiến lên làm lãnh đạo toàn cầu thì sẽ có nước khác, vì thế giới cần có người lãnh đạo. Thế giới vốn luôn cần có người lãnh đạo, nếu Hoa Kỳ thực lòng không thể mang lại vai trò đó, thì sẽ có một nước khác làm. Có lẽ là Trung Quốc, có lẽ ai mà biết được là Liên Hiệp Châu Âu chẳng hạn. Khối này hiện dường như có sự lãnh đạo tương đối mạnh mẽ của chính họ ở Berlin và Paris, ông Ferguson nói theo CNBC và The Straits Times. Cuộc thảo luận cũng tập trung vào sự trỗi dậy của Trung Quốc tiến đến tầm vóc của một cường quốc toàn cầu và nỗ lực lấp đầy khoảng trống về mặt lãnh đạo mà Hoa Kỳ để lại. Nhưng các chuyên gia nhất trí rằng Trung Quốc còn lâu nữa mới đóng vai trò lãnh đạo trên trường quốc tế. Bản thân Trung Quốc đã nhiều lần nói rằng họ không quan tâm đến việc thay thế Mỹ hoặc xuất khẩu hệ tư tưởng của mình ra toàn cầu. Yang Xuetong, Viện trưởng Viện Quan hệ Quốc tế tại Đại học Thanh Hoa, nói, theo trích dẫn của CNBC và The Straits Times, Mặc dù vậy, sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc có thể buộc các nước khác phải chọn bên. Ông Yan lưu ý rằng ngày càng có nhiều quốc gia đứng về phía Trung Quốc trong các vấn đề kinh tế, song lại dựa vào Mỹ về an ninh. Ông nêu ra Singapore, Nhật Bản, Đức và Pháp như là những ví dụ về những nước có lập trường như vậy. Nagel Utz, hiệu trưởng trường Blavatnik chuyên về chính phủ thuộc Đại học Oxford, đồng ý rằng các quốc gia có thể cần hợp tác một cách có chọn lọc với Hoa Kỳ hoặc Trung Quốc. Trên thực tế, cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc có thể là cơ hội để các nước nhỏ hơn thúc đẩy những thay đổi mà họ muốn thấy ở các định chế quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới, bà Utz, giáo sư về quản trị kinh tế toàn cầu, nói, theo tường thuật của CNBC và The Straits Times. Chúng ta đã thấy mọi tổ chức quốc tế đều thay đổi và bị thúc ép phải lắng nghe ý kiến từ nhiều thành viên hơn, bà nói. Nói cách khác, đối với các quốc gia thứ ba trên thế giới, các quốc gia nhỏ hơn, sự cạnh tranh mới giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ ở các định chế này không gây ra tàn phá và bi quan, mà nó tạo ra cơ hội cho các quốc gia khác bắt đầu có thể gây sức ép với những siêu cường và thúc đẩy hơn nữa những thay đổi mà họ mong muốn ở trong chính những định chế đó, bà Utz nói.
Đầu năm 1950 là thời điểm tốt nhất để Trung Cộng đánh chiếm Đài Loan. Quân đội Quốc dân đảng mới chạy ra hòn đảo, trong khi Hồng quân như cơn nước lũ chiếm toàn thể lục địa đang hăng say chiến thắng. Ngoại trưởng Mỹ Dean Acheson còn tuyên bố nước Mỹ không muốn dính đến châu Á, họ phải tự lo lấy thân và họ biết như thế nào. Nhưng ngày 26 tháng 6 năm 1950, quân Bắc Hàn tổng tấn công Nam Hàn sau khi Stalin bật đèn xanh, quân Mỹ phải giúp Nam Hàn. Ngày 27, Tổng thống Harry Truman công bố chính sách mới. Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan, nhưng yêu cầu chính quyền Tưởng Giới Thạch không tấn công lục địa. Hàng không mẫu hạm Valley Forge dẫn đầu hạm đội số 7, ngày 29 tháng 6, đi diễu qua eo biển Đài Loan trước khi lên phía Bắc. Mỹ và Trung Cộng ngầm hiểu với nhau rằng phải để yên cho Đài Loan sống. Đó là chính sách mà các chính phủ Mỹ vẫn theo từ 70 năm qua. Chỉ có một bước ngoặt. Năm 1979, Mỹ công nhận Cộng sản Trung Quốc. Sau 30 năm vẫn coi chính phủ Trung Hoa Dân Quốc còn cai trị Trung Quốc. Lãnh đạo Trung Cộng tuyên bố sẽ thống nhất bằng đường lối hòa bình với mô hình một quốc gia, hai chế độ. Gần đây cảnh tượng đã thay đổi. Trung Cộng cho máy bay chiến đấu, chiến hạm, tàu ngầm, hàng không mẫu hạm, cả loại chuyên chở trực thăng, diễn võ dương oai trong eo biển và tàu thám thính chạy vòng quanh hòn đảo. Ngôn ngữ của giới lãnh đạo Bắc Kinh cũng hung hăng hơn. Bà Tổng thống Thái Anh Văn báo động mối đe dọa diễn ra hàng ngày. Nhưng liệu Tập Cận Bình có đưa quân ra chiếm Đài Loan hay không? Chắc không. Trước khi đánh Đài Loan, Trung Cộng phải đặt hai câu hỏi. Một, phản ứng của thế giới chung quanh như thế nào? Hai, chiếm được Đài Loan ích lợi gì không? Trước hết, nước Mỹ sẽ làm gì? 4 ngày sau khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng phản đối các hành động và lời nói đe dọa Đài Loan của Bắc Kinh và cam kết rằng chủ trương bảo vệ Đài Loan vẫn vững như bàn thạch. Năm 1996, Trung Cộng đã phóng quả tiễn qua đầu Đài Loan để đe dọa, muốn dân không bỏ phiếu cho đảng Dân Tiến, một đảng có khuynh hướng độc lập. Tổng thống Bill Clinton đã cho mẫu hạm nguyên tử Nimitz kéo cả hạm đội đi diễu trong eo biển. Trung Cộng ngưng thử quả tiễn. Ứng cử viên Dân Tiến Trần Thủy Biển đại thắng. Nhưng ngày nay, sức mạnh quân sự của Trung Cộng có thể áp đảo lực lượng Mỹ ở trong vùng. Họ không sợ nữa. Nếu quyết tâm, Trung Cộng vẫn đánh và chiếm được hòn đảo trước khi Mỹ kịp hành động. Nhưng không phải chỉ có Mỹ lo mất Đài Loan. Các nước trong vùng Á Đông, từ Nhật Bản, Hàn Quốc cho tới Australia, không thể ngồi yên. Thủ tướng Suga Yoshihide, trong một thông cáo ký chung với Tổng thống Biden, đã nhấn mạnh sự ổn định của Đài Loan là điều thiết yếu đối với an ninh của nước Nhật. Nếu Đài Loan bị Trung Cộng chiếm, ảnh hưởng của Mỹ suy yếu và Nhật Bản sẽ không còn được bảo vệ nữa. Nam Hàn, Úc, các nước Đông Nam Á cũng sẽ thấy như vậy. Ấn Độ đang tranh chấp biên giới với Trung Quốc trong vùng Him Lạp Sơn sẽ bị cô lập hơn. Các nước Pháp, Anh gần đây đã đưa chiến hạm tới eo biển Đài Loan cũng là một lời cảnh cáo. Tất cả các nước đó sẽ phải hợp tác bao vây kinh tế Trung Quốc nếu Tập Cận Bình bắn quả tiễn trên đầu dân Đài Loan. Khi các nước kinh tế mạnh nhất thế giới lập mặt trận cùng trừng phạt Trung Cộng, kinh tế Trung Quốc sẽ suy sụp. Giao thương với tất cả các nước khác sẽ đình trệ nếu các chính phủ Mỹ, Nhật và châu Âu cấm các ngân hàng nước họ không được chuyển tiền cho các giao dịch giữa các công ty và ngân hàng Trung Quốc và người nước khác. Riêng hành động đó sẽ khiến kinh tế Trung Quốc xuống dốc vì mất hết các nguồn cung cấp cũng như khách hàng. Đó là viễn tượng khiến ông Tập Cận Bình phải cân nhắc có nên hạ thủ bà Thái Anh Văn hay không. Nếu chiếm được Đài Loan, Tập Cận Bình sẽ chỉ tăng dân số thêm 24 triệu người, chưa bằng 1/5 dân tỉnh Quảng Đông. Tập Cận Bình sẽ làm chủ các cơ xưởng máy móc với hàng triệu kỹ sư và công nhân đang làm việc trong đó. Nhưng tất cả sẽ trở thành những cái xác không hồn, vì tất cả guồng máy kinh tế của hòn đảo này mạnh mẽ là nhờ giao dịch với các nước Tây Phương, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, vùng Đông Nam Á, Australia và Ấn Độ. Hãy lấy thí dụ một công ty Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, gọi tắt là TSMC. Đó là công ty cung cấp gần 50% các con chip dùng trong đủ các hoạt động công nghiệp của thế giới, chỉ cạnh tranh với Samsung của Nam Hàn. Công ty tương tự trong nước Trung Quốc là SMIC, Semiconductor Manufacturing International Corporation, còn đóng vai tí hon đứng bên cạnh TSMC và Samsung. Hai công ty Đài Loan và Nam Hàn đang chế những con chip nhỏ nhất từ 3 đến 5 nanometers, trong khi SMIC của Trung Cộng đang cố làm loại chip nhỏ vẫn lớn gấp 10 lần, 28 nanometers. Những con chip càng nhỏ thì khi đem ghép lại càng dễ tạo nên những máy móc mạnh và nhẹ hơn. Đó là thế ưu thắng của TSMC và Samsung. Tại sao TSMC thành công như vậy? Vì họ nhận được đơn đặt hàng chế tạo chip cho các công ty Âu Mỹ lớn nhất Apple, Qualcomm, Nvidia, AMD và cả Intel. Các công ty khách hàng đưa mô hình, nhà máy của TSMC chỉ việc làm. TSMC cũng mua được máy móc dụng cụ làm chip tối tân từ Applied Materials của Mỹ và ASML của Hà Lan. Những khách hàng kể trên cũng như các nhà cung cấp khí cụ đều tin tưởng vào TSMC. Mối quan hệ được xây dựng mấy chục năm trời vì người bán và kẻ mua đều sống trong các chế độ tự do dân chủ, đặt tinh thần trọng pháp lên hàng đầu. Nhờ lòng tín nhiệm chung đó, TSMC được sử dụng những hiểu biết kỹ thuật cao nhất trong việc chế tạo các con chip mới nhất, nhỏ nhất. Việc chế tạo những con chip hiện đại rất phức tạp. Nhà sản xuất cần rất nhiều thành phần, vật liệu, kỹ thuật và mô hình. Mỗi ngày lại đổi mới do các công trình nghiên cứu khắp thế giới tập hợp lại. Sản xuất là một mạng lưới. TSMC sống được là nhờ các quan hệ đặt trên lòng tin. Nếu ông Tập Cận Bình chiếm được Đài Loan, lòng tin đó sẽ tan biến. Ông ta có thể làm chủ các cơ xưởng nếu không bị phá. Các kỹ sư, các công nhân giỏi. Nhưng những công ty khách hàng như Apple, Qualcomm, Nvidia, AMD cung cấp cho các mô hình làm chip mới, mỗi năm hay mấy tháng lại thay đổi cho mới hơn. Khi họ cắt đứt liên lạc, thì những nhà máy và nhân viên cũng không làm được gì mới nữa. Trong khi đó, khắp thế giới người ta vẫn đi tìm những thứ chip mới nhất. Mỗi năm các công ty Mỹ, Applied Materials và ASML của Hòa Lan cũng thay đổi dụng cụ làm chip họ bán cho khách hàng. Họ cũng sẽ cắt đứt quan hệ. Tập Quảng Bình có thể chiếm được TSMC nhưng không dùng được. Tương tự, cả nền kinh tế Đài Loan trong tay Tập Cận Bình cũng trở thành những cái xác không hồn, bị mất hết quan hệ và tín nhiệm của các nước khác. Khi suy xét đến phản ứng của thế giới nếu Trung Cộng đánh chiếm Đài Loan, và khi trước những lợi ích chẳng có bao nhiêu, thì chắc ông Tập Cận Bình sẽ không đánh Đài Loan.
Vừa rồi là bài viết của nhà báo Ngô Nhân Dụng. Các bài viết của ông là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.